Tối Chủ nhật vừa rồi chúng ta thấy sự tàn ác của ma quỷ đã xảy ra ở bên Las Vegas. Tôi không biết cái người bắn chết 58 người và làm bị thương hơn 500 người. Người này có biết rằng ma quỷ nó có cái mục đích cho cuộc đời của ông ta hay không? Dù biết hay không biết, chúng ta thấy được ma quỷ cái công việc của nó rất là khủng khiếp. Nó cai trị cái ông này. Tên là Stephen Paddock. Ông không những làm những cái điều mà không thể nào tưởng tượng nổi. Ông đã giết người và chính ông cũng giết chính mình ông nữa. Chúng ta thấy ma quỷ nó đã hoàn thành cái sứ mạng của nó trên cuộc đời của cái ông này. Mục đích của ma quỷ là gì thưa quý ông bà anh chị em? Ba cái là gì? Cướp, giết, hủy diệt. Chúng ta thấy rất là rõ ràng hôm tối Chủ nhật vừa rồi. Nó cướp lấy tất cả những gì trong cuộc đời của ông này. Nó giết ông. Nó hủy diệt cuộc đời của ông. Không những ông mà thôi, nhưng mà tới 58 người khác nữa. Biết bao nhiêu đau khổ nó xảy đến cho những cái gia đình đó và hơn 500 người bị thương nữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ nó cũng có mục đích cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi. Cướp, giết và hủy diệt. Có thể lắm, trong 3 tuần qua chúng ta học về cái mục đích của ma quỷ và cái trận chiến chúng ta đang ở trong cái trận chiến thuộc linh. Có thể một số người trong chúng ta không tin điều đó. Đó là điều mà ma quỷ nó rất là vui. Bởi vì quý vị không tin là mình đang ở trong một cái trận chiến rất là lớn. Are you guys, Tuấn Anh translate for you? Oh good, because I like you to know this. It's so crucial that you know this sermon today. Khi quý vị không tin là mình đang ở trong cái trận chiến thuộc linh, hoặc là không tin ma quỷ nó có cái mục đích để cướp giết và hủy diệt cuộc đời của quý vị, quý vị đã bị rớt vào bẫy của nó. Nó rất là vui, nó rất là thích thú. Và khi quý vị đã khám phá ra được, nếu quá trẻ như cái ông này, nó đã hoàn thành sứ mạng của nó trên cuộc đời của quý vị rồi. Điều ao ước lớn nhất của tôi đó là tôi muốn quý vị có được sự đắc thắng ở trong Chúa. Có được thẩm quyền của Chúa. Có được năng lực của Chúa để thắng ma quỷ. Không có gì cao quý bằng. Và tạ ơn Chúa là Chúa cho mỗi một chúng ta có được sự đắc thắng của Chúa. Chúng ta nên nhớ một điều, chúng ta không có chiến đấu để được chiến thắng, phải không? Nhưng mà chúng ta chiến đấu từ chiến thắng. We don't fight for victory, but we fight from victory because of Jesus. He finished all. He died on the cross. He defeated death, Satan himself. Chúa Giêsu đã đắc thắng ma quỷ, sự chết, đắc thắng mọi sự. Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng. Cho nên chúng ta chiến đấu từ sự đắc thắng của Chúa, chứ không phải chiến đấu để được đắc thắng. Đây là điều mà tuyệt vời vô cùng. Nhưng mà khi chúng ta bước vào chiến trận á, thì chúng ta cần có quý ông đi lính ngày xưa thì biết, chúng ta cần phải có bộ đồ lính, phải không, để chiến đấu. Chứ mà đi ra trận mà trần truồng là kẹt lắm. Hoặc là mặc mấy cái đồ mà không có đúng là đồ lính là kể như xong chuyện của mình làm mồi cho kẻ thù mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học về cái bộ đồ lính mà Chúa cho mỗi người trong chúng ta phải có để chiến đấu. Và cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải có khi mình mặc đồ lính. Ở trong Ephesô đoạn 4 câu số 14, thì sách đoạn 4 hay đoạn 6? Ephesô đoạn 6, sorry, câu số 14. Cái phần trước mình chúng ta học mấy kỳ trước rồi, cho nên chúng ta tới cái chỗ cái bộ đồ đồ lính mà chúng ta cần phải có. Chúng ta biết cái trận chiến của chúng ta không phải là địch cùng những con người. Không phải vợ tôi là kẻ khi gặp khó khăn, gặp cãi vã với nhau, xung đột với nhau, mình nghĩ cái người kia là kẻ thù của mình. Không phải. Ma quỷ nó có thể dùng bất cứ điều gì để nó phá mình, nó chiến đấu và nó muốn cướp giết và hủy diệt cuộc đời của mình. Không phải những người xung quanh, không phải hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta chỉ có một kẻ thù, đó là ma quỷ cùng những kẻ những cái tà ma của nó mà thôi. Và cái khí giới đầu tiên mà chúng ta cần phải có là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ephesô đoạn 6 câu số 14. Vậy hãy đứng vững. Đứng vững gì? Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Cái điều đầu tiên mà chúng ta muốn thắng được ma quỷ, chúng ta phải có lẽ thật của Chúa. Lẽ thật. I'm going to talk about truth. I know you guys in high school, in college, truth is something that we don't talk about today, these days. Especially absolute truth, objective truth. We talk about a lot about in your school, we talk a lot about relative truth. But we don't talk about absolute truth. But we do today talk about absolute truth, because there is absolute truth. Chúng ta sẽ học về lẽ thật tuyệt đối của Chúa. Chúng ta ở trong một cái thế giới mà khi nói tới lẽ thật hay là nói với đến cái chân lý ấy, thì hiện giờ hầu hết những cái trường học ở ngoài kia họ không có dạy về cái này, họ chỉ dạy về lẽ thật tương đối mà thôi. Relative. Những gì anh tin là thật chưa chắc là thật với người khác. Những gì tôi tin là thật chứ không có nhất thiết là thật đối với anh. Cho nên lẽ thật tùy mỗi người nghĩ sao thì nó thật đối với họ. Rất là nguy hiểm, rất là khủng khiếp. Chúng ta sẽ học sâu hơn về cái phần kế tiếp và biết rõ hơn. Nhưng mà ở đây, cái điều đầu tiên mà Kinh Thánh nói mình muốn thắng được ma quỷ có thẩm quyền của Chúa, có năng lực của Chúa, mình phải có lẽ thật của Chúa. Mà cái lẽ thật của Chúa được coi ở đây như là cái gì? Như là cái dây nịt lưng. Dây nịt lưng chúng ta biết khi lời Chúa được viết ra ở đây thì Thánh Phaolô ổng diễn tả cái người lính giống như một người lính La Mã như vậy. Cái người lính La Mã ngày xưa đó, họ mặc, chúng ta coi mấy cái phim ngày xưa, cổ xưa đó, mấy người lính họ mặc cái áo nó dài chứ không có gọn gàng giống như bây giờ. Ngay cả bây giờ gọn gàng mình cũng có cần phải có nịt nữa, chứ không phải là không nhất, ngày xưa thì họ cũng cần hơn nữa. Họ mặc cái áo nó dài, nhưng mà khi mà họ ra chiến đấu á, thì họ cọt cái tà áo lên và họ nhét vô trong cái dây nịt của họ. Cái dây nịt nó không nhất thiết giống như cái dây nịt mình bây giờ, nhưng mà nó một cái sợi dây rất là vững chắc để họ di chuyển một cách dễ dàng và chiến đấu một cách rất là hữu hiệu. Không những họ cột cái tà áo của họ lên mà thôi, nhưng mà họ có kiếm, những cái vũ khí của họ thì họ có thể nhét vào trong cái dây nịt của họ. Bây giờ cũng vậy, chúng ta lính bây giờ cũng có cái dây nịt rồi, mình để súng ống rồi đạn dược rồi ở trong cái dây nịt hết. Và không những thôi, cái ngày xưa thì họ đánh, cái người lính họ đánh thì họ có cái thuẫn để họ đỡ cái breastplate, thì cái thuẫn đó nó đỡ được những cái tên lửa của kẻ thù, cho nên ngay cả cái thuẫn đó cũng có thể nhét được ở trong cái cái nịch của họ nữa. Cho nên nói một cách dễ hiểu là tất cả mọi sự ở trên nó giữ nó là cái nịch nó nằm phía giữa, nó giữ được phía dưới cái quần không tuột, và ở phía trên thì rất là gọn gàng, và tất cả mọi sự đều nối liền, kết nối vào cái nịch cả. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, phải không? Khi mình mặc đồ, không những mấy ông mà mấy bà cũng dùng nịt nữa, là mình khi mình dùng nịt thì nó rất là tôm tắt, mình bỏ áo vô quần nó rất là gọn gàng, nó giữ cho mình cái quần không tuột. Nếu mà cái quần mình nó lỏng quá và cái áo nó cũng rất nhìn rất là đàng hoàng, mà khi mình đi nhanh, mình chạy đi nữa thì nó cũng không có bị tuột đồ áo quần, coi nó không có nó nhìn nó rất là tươm tắt, nó rất là đàng hoàng. Và ở đây lời Chúa nói cái nịt đó là lẽ thật của Chúa, nói về đời sống tâm linh của chúng ta. Lẽ thật không những chỉ lẽ thật mà thôi, nhưng mà nó là một cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chuẩn tuyệt đối, objective absolute truth. Mà cái lẽ thật này nó ở phía trên tất cả những gì mà con người suy nghĩ. Đôi lúc mình nói lẽ thật đối với tôi là những gì tôi nghĩ, đó gọi là lẽ thật, hay là những gì tôi cảm thấy, cảm xúc của tôi thấy đúng là nó đúng. No, lẽ thật tuyệt đối, absolute truth, là nó không có dựa trên những gì mình suy nghĩ hoặc là những cái cảm xúc của mình. Và cái lẽ thật này nó chỉ đến từ một nguồn mà thôi, đó là Chúa, lời của Chúa. Bởi vì Chúa là đấng tạo hóa, Ngài tạo dựng nên tất cả mọi sự. Ngài là cội nguồn của lẽ thật. Lẽ thật ở trong lời của Chúa. Những gì Chúa phán bảo, đó là lẽ thật của Chúa. Như cái phần Kinh Thánh mà chúng ta có hôm nay, khi Đức Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đồ của Chúa, Chúa trước khi Chúa hy sinh cho cả nhân loại, thì Chúa cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha như thế nào trong Giăng đoạn 17 câu số 17: lại Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Vì gì? Lời Cha tức là lẽ thật. Lời của Chúa là lẽ thật. Ở trong trong Thi Thiên đoạn 119 câu 160 thì lời Chúa phán như thế này: tất cả lời Chúa là lẽ thật, sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật, là lẽ thật. Cho nên ở đây lời của Chúa muốn chúng ta muốn có một đời sống thánh khiết, một đời sống đẹp lòng Chúa, chúng ta phải có lẽ thật của Chúa. Chúng ta muốn có một đời sống đắc thắng, cái điều đầu tiên chúng ta cần phải có, cái nền tảng của sự chiến thắng của chúng ta là lẽ thật, lời của Chúa. Kinh Thánh, lời của Chúa thì chúng ta mới thắng được ma quỷ mà thôi. Cho nên ma quỷ nó tìm mọi cách để nó cướp lấy cái sự vui mừng của chúng ta trong Chúa, cái hạnh phúc của chúng ta, cái ý nghĩa của cuộc sống, tương lai của chúng ta, gia đình của chúng ta và chính cuộc đời của chúng ta. Cho nên muốn thắng được nó, chúng ta phải sống nhờ lẽ thật của Chúa, qua lẽ thật của Chúa. Hơn thế nữa, cái điều quan trọng vô cùng là chúng ta, như tôi vừa nói hồi nãy, nhất là trong cái thế giới của các bạn trẻ bây giờ, khi đi ra ngoài kia học hành ở các trường học, ngay cả bạn bè của mình, họ không có dạy về lẽ thật tuyệt đối nữa. Họ nói mọi sự là tùy anh nghĩ. Whatever you think is right for you, good for you, but not for me. Những gì bạn nghĩ đúng là đúng cho bạn, nhưng mà không nhất thiết là đúng cho tôi. Cho nên mọi người, ai muốn nghĩ sao, muốn sống sao cũng được. Cái đó thật là, đối với anh là đủ rồi, là ngon lành rồi. Rất là khủng khiếp. Mình ở trong một cái thế giới mà cái gì cũng đúng cho cái người họ tự nghĩ là đúng. Và nếu chúng ta có cái nhìn đó, ma quỷ nó đã thắng chúng ta rồi. Bởi vì chúng ta không có cái nịt, cái dây nịt của lẽ thật của Chúa. Chúng ta cần có lẽ thật tuyệt đối của Chúa. Bởi vì sao? Ma quỷ là cái đứa luôn luôn nói dối. Luôn luôn nói dối có nghĩa là sao? Quý vị mỗi lần mà nó đưa một cái ý kiến nào, một cái tư tưởng nào trong đầu của quý vị, nó vừa nói một chữ đầu tiên, quý vị biết là cái đó là cái dối trá rồi đó. Lời giả dối rồi đó. Cho nên mình không, khi ma quỷ nó nói cái gì với mình, đối với tôi không lý luận với nó. Chúng ta thấy bà Eva, bà thua ma quỷ bởi vì bà lý luận với nó. Bà không biết được rằng nó là kẻ cội nguồn của sự nói dối. Cho nên khi mình nghe những gì mà ma quỷ nó nói, cái chữ đầu tiên mình biết là dối. Nó lường gạt rồi, không cần phải nói nghe lời nó, không cần lắng nghe nó, không cần lý luận với nó nữa. Là mình mới thắng. Cái yếu điểm của nhiều người con của Chúa là gì? Mình nó nói vô cái bắt đầu mình nghe rồi mình lý luận lần tới cái chỗ mình chấp nhận hồi nào không hay. Cho nên khi cái chữ đầu tiên, cái ý tưởng đầu tiên mình biết nó đến từ ma quỷ là mình triệt nó ngay chỗ đó liền. Mình nói biết rằng mày luôn luôn cái chữ nào, cái tư tưởng nào mày nói ra đều là lường gạt, đều là dối trá cả. Cho nên mình không có cần phải nghe nó một chữ, một ý tưởng nào cả. Quý vị sẽ thắng nó ngay cái lúc đầu tiên. Còn khi mà nó mình cứ nghe nó giống như là mình cho kẻ thù, kẻ cướp, kẻ trộm cắp nó vô nhà mình rồi đó, mình biết là mình triệt ngay chỗ cửa thì nó không có vô được nữa, mình đóng cửa lại, mình khóa cửa lại. Còn mình cứ cho nó vô từ từ, cũng như mình nghe cái tư tưởng của ma quỷ, mình cứ cho, mình cứ suy nghĩ, mình cứ lý luận với nó là giống như là mình cho kẻ thù vô nhà mình vậy đó. Rồi nó vô xong nó đạp cái cửa, đóng cửa cái rầm một cái, rồi nó khóa cửa, rồi mình mới nó ở trong nhà luôn. Rất là khủng khiếp. Cho nên you guys, you young people, I know you don't have a lot of experience about evil thoughts. But when it comes, the first thing you know, Satan is a liar. So every single word, every single thought that comes to your mind from Satan is always deception and lies. Remember that. So stop right there. You don't have to listen to them. All right? Mình cần có lẽ thật của Chúa, bởi vì không có lẽ thật của Chúa, chúng ta sẽ làm mồi cho ma quỷ một cách rất là dễ dàng. Cái điều rất là lạ là khi quý ông bà anh chị em đi ra ngoài kia nói chuyện, thì họ nói ô cái gì đúng với anh cứ giữ đi, nhưng mà không nhất thiết đúng với tôi, gọi là lẽ thật tương đối đấy. Hầu hết ai cũng nghĩ như vậy hết, tương đối với anh, với tôi, tương đối thôi chứ không có tuyệt đối. Nhưng mà cái điều rất là lạ là khi mà họ đối diện với những cái mà rất là cần thiết thì họ muốn tuyệt đối. Chẳng hạn giống như họ đi gặp bác sĩ, họ bị đau tim cần mổ, vô gặp ông bác sĩ mổ tim, ông nói sao? Tôi sẽ mổ, biết đau tim rồi, bây giờ tôi mổ cái mông của anh. Bởi vì những bác sĩ khác á, thì họ có thể họ nghĩ chỗ khác, họ mổ ở bên vai, họ mổ bụng, họ mổ ở đâu, nhưng mà tôi biết, tôi tin, tôi thấy đúng là mổ cái mông. Chứ không cần phải mổ ở trên tim đó. Cho nên bây giờ tôi sẽ mổ cái mông ở chỗ mông của anh. Quý vị là cái người bị cần mổ tim mà gặp bác sĩ như vậy, quý vị chịu không? Hả? No way. Mình muốn gặp bác sĩ là mình muốn cái ông đó đó, ông phải absolute, ông phải tuyệt đối, ông biết phải làm gì. Chứ ông cái đó, ông cứ cho ông nghĩ là đúng, ông cho ông mổ cái chỗ mà không có chặt. Đúng, okay, mấy người khác có thể mổ chỗ tim, nhưng mà tôi thì tôi không cần mổ chỗ đó, tôi mổ cái mông được rồi. Chợt mà không có ai muốn điều đó cả. Nhưng mà chúng ta thấy nói về cái lẽ đạo, cái luân lý, về phần tâm linh á, thì họ nó không cần, không có cần phải tuyệt đối như vậy. rất là mâu thuẫn, thưa quý ông bạn chị em. Chẳng hạn giống như mình đi ra mình mua thuốc, gặp dược sĩ chị Liên vậy đó, gặp dược sĩ thì dược sĩ này nói là mình đang bị bệnh lao phổi, mình ra mua cái thuốc này. Cái người dược sĩ nói là tôi cho cái thuốc này anh uống nó sẽ hết bệnh anh, nhưng mà tôi biết mấy ông dược sĩ ở mấy cái tiệm khác họ nghĩ rằng cái thuốc này uống vô là anh chết liền á, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ cứu anh, nó sẽ chữa lành bệnh cho anh, cho nên anh cứ uống đi rồi coi sao. Quý vị có chịu không? Chịu kiểu đó không? Mình muốn là gặp nha dược sĩ, gặp chị Liên là phải bảo đảm absolutely, chính xác, tuyệt đối là phải cho cái thuốc này là nó không giết tôi, nó chữa bệnh tôi. Phải không? Nhiều người hầu hết ai cũng muốn vậy đó. Nhưng mà khi nói về cái spiritual truth, về cái lẽ thật của Chúa thì nó không cần. Cái đó ai nghĩ sao thì nghĩ. Quý vị đi lên máy bay, ông muốn gặp một phi công mà ông nghĩ, chúng ta biết ở trong cái phòng lái máy bay á, ông nói tôi không có cần theo cái luật của máy bay gì hết, tôi muốn bấm cái nút nào là tôi bấm, tôi muốn kéo cái gì lên tôi kéo, tôi muốn lái đường nào thì lái. Quý vị muốn đi chiếc máy bay đó không? Ở trên cao 35.000 feet ở tốt ở trên kia đó, mà ông, quý vị ở trên đó mà ông muốn cái gì, ông guess động cái gì, ông làm cái đó, quý vị chịu không? Vậy đó, ngồi đời, that's what they think. Họ không, hoàn toàn họ không chịu đó. Họ muốn một người luôn luôn giữ đúng theo cái luật một cách hoàn hảo thì họ mới chịu. Nhưng mà khi nói tới luật của Chúa là hoàn hảo thì nó không có, không có cái chuyện đó. Rất là lạ thường. Cho nên lẽ thật tuyệt đối là cái điểm đầu tiên để chúng ta có được thẩm quyền của Chúa, năng quyền của Chúa, năng lực của Chúa để chúng ta chiến đấu thắng ma quỷ. Còn nếu chúng ta không có thẩm quyền của Chúa, cái dây niệt mà lẽ thật á, thì chúng ta không có thể nào, nó không có thể bảo vệ chúng ta, không có thể giúp chúng ta để chúng ta thắng được kẻ thù của chúng ta. Rất tiếc là khi chúng ta gặp những người ở phía ngoài á, tôi nói chuyện với các bạn trẻ thì thường thường ngay cả những người lớn cũng vậy. Họ nói mình nói về lẽ thật chân lý á, thì tùy mỗi người họ cảm thấy sao thì họ làm theo như vậy. Have you ever heard about it? Maybe your friends. If you feel good, just do it. Cái gì mà làm cho mình cảm thấy thích thú á, đó là lẽ thật đối với mình á. That's so wrong. Rất là sai lầm, bởi vì sao? Cái cảm xúc của mình á, nó làm sao? Nó thay đổi, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì này, lúc thì nọ. Làm sao mình biết được là đâu là đúng, đâu là sai? Cái ông giết, bắn chết mấy người nào, Stephen, ông có thể cảm thấy rất là sung sướng khi ông bắn chết người khác. And is that the right thing to do? Is that truth? Dĩ nhiên mình có cảm xúc, nhưng mà cảm xúc không thể nào là cái điểm chính để mình quyết định về lẽ thật, cái gì đúng, cái gì sai để mình đi theo. Never, never base truth on your feelings or your emotions, because it's up and down so much, and oftentimes it's wrong. Cái điểm thứ hai á, là người ta nói rằng lẽ thật là dựa trên những gì mình suy nghĩ, cho nó đúng là nó đúng. Đặc biệt á, là tôi là người rất là khôn. Tôi rất là giỏi, tôi biết rất là nhiều. I'm so smart, therefore truth is based on how I think is right. Is that right? Wrong. Bởi vì sao? Dù mình giỏi đến đâu đi nữa, mình rất là hữu hạn. Even though you're so smart, you are very finite. That's why Đó là lý do mà nhiều lúc mình đó, vậy hả? Những cái gì tôi suy nghĩ đúng trước đây mà bây giờ nó không đúng hả? Have you ever have that that thinking? Oh, really? Cách đây 50 năm chẳng hạn, đâu có ai nghĩ là có thể dùng cell phone được, những cái tân tiến của khoa học đâu. Mà bây giờ cell phone everywhere, mà trong 20 năm nữa nó còn khủng khiếp nữa. You see, so cái sự suy nghĩ của mình, cái sự hiểu biết của mình nó rất là giới hạn. Mà mình dựa trên cái information mà mình biết đó, rồi mình nghĩ là tôi quyết định lẽ thật. I base truth on what I think is right. It's wrong. Deadly wrong. Chẳng hạn như cái ông bắn giết người hôm thứ Chủ nhật vừa rồi. Có thể ông cảm thấy rất là sung sướng khi bắn được người ta. Ông nếu mà xét tới ngày hôm nay thì người ta thấy ông này rất là bình thường. He is a very rational guy. Ông không có điên cuồng giống như những người khác. Bây giờ họ cũng chưa biết cái lý do tại sao mà ông bắn chết người như vậy. So this guy, he is rational. What he feels is right thing to do. Very rational, but he's rationally wrong. Cho nên đó lúc mình kêu, tôi nghĩ như vậy là nó phải như vậy. Những cái information tôi biết như vậy là đúng, cho nên tôi quyết định lẽ thật trong cuộc đời của tôi dựa trên những gì tôi suy nghĩ. Rất là nguy hiểm. Mà mình dựa trên lẽ thật của Chúa rất là bảo đảm 100%, bởi vì sao? Chúa biết tất cả mọi sự. God has all the information. And he created everything. Therefore, including truth. Therefore, whatever he said is always truth. Absolutely. Cho nên cuộc đời của mình dựa trên, sống trên lẽ thật của Chúa là một điều nó sung sướng vô cùng. Bây giờ, câu hỏi được đặt ra ở đây là lẽ thật là gì? What is truth? Lẽ thật là một cái tiêu chuẩn tuyệt đối để mình đo lường, cân nhắc tất cả những gì trên đời này. Truth is the objective standard by which we measure all the reality of things around us. Nó là cái điểm chính để chúng ta đo lường tất cả mọi sự. Tất cả mọi sự đều tùy thuộc vào nó để mình đo lường. Chứ mình không có thể nói, tôi muốn đo kiểu này bởi cảm giác của tôi nghĩ kiểu này là tôi đo kiểu kia. No. Nó is standard, objective. Chẳng hạn như 2 cộng 2 là 4. Chứ không phải là 2 cộng 2 là 6, 2 cộng 2 là 9, 2 cộng 2 là whatever. Nó objective. Ở đâu trên thế giới này mình cũng 2 cộng 2 là 4. Cho nên lẽ thật là cái tiêu chuẩn tuyệt đối mà mình đo lường, cân nhắc những gì mình suy nghĩ, những gì mình làm, những gì mình quyết định. Lời của Chúa, thời gian đi quá nhanh. Lời của Chúa nói ở trong Côrintô nhì đoạn 10. Côrintô nhì đoạn 10. Chúa cho chúng ta thấy cái cách để chúng ta đối diện với những cái âm mưu của ma quỷ và dựa trên lẽ thật của Chúa để chúng ta quyết định như thế nào. Câu số 3. Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Chúng ta, những người xung quanh phải là kẻ thù của chúng ta. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu. Bèn là bởi gì? Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và có sức mạnh để đập đổ các đòn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận Mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng, làm tôi vâng phục Đức Chúa Trời. What does it mean? Lời Chúa nói rằng chúng ta muốn thắng được ma quỷ thì chúng ta phải đánh đổ tất cả những gì. Listen up, you guys. You have to tear down, you have to destroy all the thoughts, the thinking, the viewpoint that's against God's viewpoint. Mình đánh đổ tất cả những cái tư tưởng nào, những điều gì nó đi ngược lại những gì Chúa dạy. If you want to be victorious, mình phải những cái tư tưởng nó đến trong đầu mình mà đi ngược lại những gì Chúa dạy. Destroy it. Block it. Còn không thì nói sao? Nếu quý vị không sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa, lẽ thật của Chúa, quý vị không những thua ma quỷ nhưng mà nó sẽ xây những cái đồn lũy trong cuộc đời của quý vị. Và những cái đồn lũy đó là những cái mà mình không thể nào thắng được, không thể nào thay đổi được, ngoại trừ quyền năng của Chúa mà thôi. Cho nên cái chữ mà có cái chữ ở đây, mọi sự cao đó, những cái mà lofty thing, những cái tư tưởng mà cao nó đến với mình á, thì ở trong có nghĩa là sao trong câu số 5 á? Nhờ khí giới của Chúa đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Cái sự cao đó là cái gì? Cái sự cao này trong nguyên văn có nghĩa là những cái bức tường nó chia chúng ta ra giữa chúng ta với Chúa. Giống như cái căn nhà như vậy, nó có mấy cái tiếng Mỹ gọi là cái partition á, mình có những cái tiếng Việt gọi là gì? Cái tường mà mình move được á, mình chia nó ra, cái phòng này có thể chia làm 4, làm 5, làm 6, những cái bức tường như vậy. Ma quỷ nó không có care là quý vị có những gì Chúa dạy bảo. Nó chỉ cần trong cuộc đời của quý vị, trong tư tưởng của quý vị, nó có một cái bức tường là những gì của Chúa, những gì của con người, nó chia ra được là nó ăn tiền, nó thắng quý vị. Partition, lofty things, những cái tư tưởng cao, nó ngăn chặn mình có thể đi nhà thờ, mình có thể hallelujah, mình có thể đọc kinh thánh, nhưng mà trong cái tư tưởng của mình, trong cuộc đời của mình, nó chỉ cần có một cái bức tường nó chia rẽ quý vị với Chúa là nó thắng. Có nghĩa là sao? Quý vị đến nhà thờ ngon lành, tốt đẹp, một con chiên tốt, đi ra khỏi nhà thờ một cái là mình flip, mình đổi lại cái đời sống bình thường của mình. Nó thắng rồi. That's it. Chúa dạy con thì cái gì thì dạy, nhưng mà khi ra ngoài kia còn sống một cách khác hẳn. That's lofty thing. Cái sự tự cao mà Kinh Thánh nói ở đây. Hôm thứ Bảy tuần trước tôi đi chợ ở Fred Meyer. Tôi mua 3 cái bình sữa, nó đang sale. Chúng ta biết Fred Meyer cứ 2 tuần nó sale lần. Anyways, mỗi bình có đồng 99, mà mỗi galon á, tôi mua 4 bình, mà tôi mua cái chỗ mà self check out á, mình tới mình cà mình đi không có ai check á, cái tôi ra xe, cái tôi coi cái receipt lại, tôi mua 4 bình mà sao nó tính có 3 bình, cái tôi nói, oh. Vừa ngay tôi đọc tới đó cái chú mới nhắc nhở chú nó trả lại, phải trả, vô trả tiền cái bình thứ tư, đó là cái lẽ thật của Chúa. Đây mới to liền. Nhưng mà rồi ma quỷ nó đưa cái ý kiến của nó vào. Nó kêu sắp sửa tới đi họp rồi. Mà phiền quá. Có chút xíu này mà cần gì phải vô trả chi. Có đồng 99 à. Nó lời biết bao nhiêu. Mình đồng 99 có sao đâu. Nó đưa những cái tư tưởng vô trong đầu của tôi. Đưa hết cái này tới cái nọ. Wow. Tôi quyết tâm tôi nói không được. Lẽ thật, mình sống theo lẽ thật của Chúa, giàu có ít mình vẫn trả. Tôi trở lại tôi trả. Thôi cái bà kia, bà chúng ta biết, bà đứng đi vòng vòng coi thử người ta làm được cái gì không, bà giúp đỡ. Cái tôi nói tôi mua, tôi tới tôi đưa cái receipt, tôi nói tôi mua 4 chai sữa, nhưng mà nó 4 bình sữa mà nó tính có 3 bình. Không biết là cái máy sai hay là sao, tôi nhớ tôi cà vô hết, scan hết mà nó cũng vậy. Cái bà nhìn tôi giống như là tôi là alien từ đâu mới xuống vậy đó. Ok, thanks for your honesty. Tôi nói không phải tôi đâu, Chúa. Tôi thuộc về Chúa, cho nên tôi mới làm được điều này. Chắc con người bình thường của tôi, bà biết nó lý luận hồi nãy ở ngoài kia là đừng có trở lại. Nhưng mà là con của Chúa, tôi làm cái điều này. Tôi có cơ hội giới thiệu cho bà về Chúa. Nhưng mà điều quan trọng là thắng được ma quỷ. Thắng được ma quỷ. Nó gieo những cái tư tưởng rất là bậy bạ trong đầu của chúng ta, mà nếu chúng ta không có cẩn thận. Nên cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có cái niệm để chúng ta thấy ở đều. Chúng ta phải có cái niệm đó, là lẽ thật của Chúa. Phải sống theo cái lẽ thật của Chúa, không có cách nào khác hơn nếu chúng ta muốn thắng ma quỷ. Hôm thứ Sáu vừa rồi, cách đây 3 ngày, đi qua Hội Thánh Aloha để dự hội đồng phụ nữ đó. Tôi nói cái chuyện này quý vị đừng cười tôi. Là tôi vô restroom, cái tôi mở cái nịt, mở cái nút, vừa mở ra cái bùng cái đứt nút mất tiêu. Mà tôi mặc áo, bỏ áo vô quần mà không có mặc áo vest nữa rồi. Tôi nói úp. Không có nó, không có cái nịt làm bảo đảm tôi phải cút liền, không có cách gì mà đi vòng vòng, nó tuột, nó rất là lõa lồ, không thể nào mà đi đâu được hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa có cái nịt vào rồi, nó không còn cái nút, nhưng mà it works. Đi tỉnh bơ không ai biết tôi là bị quần bị mất nút. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta, quý vị và tôi, giàu có học lời Chúa đến đâu đi nữa, mà nếu để cái bức tường ma quỷ nó xây ở trong cuộc đời của mình, mà mình cứ dung dưỡng cái bức tường đó, bảo đảm lẽ thật của Chúa không thể nào toàn quyền ban phước trên cuộc đời của quý vị cả. Mà không có lẽ thật của Chúa áp dụng trong đời sống của mình, chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta sẽ không có được thẩm quyền năng lực của Chúa, không có sự đắc thắng của Chúa, không có Chúa Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời của mình, bảo đảm. Cho nên lời của Chúa nói, Đức Chúa Giêsu phán ở trong Giăng đoạn 8:32, Chúa nói sao? Các ngươi biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Các ngươi biết lẽ thật, các lẽ thật buông tha các ngươi. Có nhiều người muốn được buông tha, được tự do, nhưng mà họ làm theo những gì họ nghĩ là đúng, hoặc là ở bên kia, ở ngoài kia nghĩ là đúng, họ làm. Họ muốn có một đời sống tự do, nhưng mà theo ý của tôi, hoặc là theo ý của bạn bè tôi, ý của ai đó. Chẳng hạn như sex, vấn đề tình dục. Thế mà tôi thích ai, tôi làm bạn gái, bạn trai với ai ở ngoài kia thì sao? Have sex. Why not? Không những sex với nhau mà thôi, dâm dục với nhau mà thôi, nhưng mà rồi sao? Ở chung với nhau nữa. Thấy không có gì là lạ hết, rất là bình thường. Rồi ở chung với nhau, rồi có thai, rồi sanh con ra, không thèm cưới nhau gì hết, rất là bình thường. Because everybody does it. I want freedom. Tôi muốn tự do. Tự do. I have freedom to do what I want to do. Whatever my friends are doing, I'm going to do it. That's truth to me. No, it's not. You are killing yourself. You are deadly wrong. So be careful. Hãy sống theo lẽ thật của Chúa. If you not live by the truth, the true God's truth, absolute truth, you will not be free. You're always in bondage. Satan got you.
Cẩn thận mấy bạn. Đừng bao giờ nghĩ là ai ở ngoài đó Hollywood theo mấy người đó rất là sang trọng. Họ cũng ở với nhau, họ thích nhau là họ have sex với nhau. Rồi thậm chí họ có con với nhau, họ không thèm cưới nhau. See, everybody say, oh, they're wonderful. That's wrong, deadly wrong.
They are in bondage. Satan got them and they didn't know it. You know it. Don't follow the example.
Lẽ thật của Chúa. Chúng ta được tự do khi nào, quý ông bà anh chị em?
Whatever you do, whatever you think, regardless of the popularity or status of our opinion, if it disagrees with God's word, it's deadly wrong.
Tất cả những gì mình làm, mình suy nghĩ, mình quyết định mà nó đi ngược lại, nó không có hợp với lời của Chúa dạy, nó hoàn toàn sai, nó không phải là lẽ thật.
Listen to me, young people. I want you to be free. I want you to be victorious. Listen up. This is God's word. If you know the truth from God, you are free, not just free, but free indeed. All right? I love you. And God loves you more than me, and He got His truth here. So always remember that. The only way for you to win,
cái cách duy nhất mà mình thắng được ba quỷ là mình phải áp dụng lẽ thật của Chúa trong cuộc đời của mình.
This is it. This is it. The word of God. If you do anything else besides the word of God, you are a loser.
Mình không thể nào thắng ma quỷ nữa được.
You know why? Because the nature of Satan is always lies, 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 deception.
Đó là cái bản chất của ma quỷ, xảo huyệt, giả dối, lường gạt mà thôi.
Every time he says something, it's always lies and deceptions.
Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết được lẽ thật của Chúa và áp dụng trong đời sống của mình. Có thể ma quỷ bây giờ nó nói chuyện với mấy quỷ, nó nói với quý vị, oh, you tội lỗi lắm, Chúa không có tha, thôi, tha tội cho người đâu. Người tội lỗi lắm, không có thể nào thay đổi được đâu.
No, that's a lie right there. In Jesus, you have victory. Just claim it and live it. You will have victory.
Trong Chúa mình có được sự chiến thắng. Ngoài vậy đó, cái thói hư tật xấu đó, ở trong du lâu lắm rồi. Du cố gắng thay đổi mà thay đổi không được. Thôi, kể như cuộc đời của ngươi phải sống theo cái thói hư tật xấu đó.
It's wrong. Ở trong Chúa, khi mình đến với Chúa, mình xưng tội mình ra, mình xin sự tha thứ của Chúa, Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng của Chúa.
You can win those bad habits, those fortresses in your life, những cái đồn lũy trong cuộc đời của quý vị.
Trong danh của Chúa, remember, we fight not for victory, but from victory.
Tạ ơn Chúa. Cái chữ mà trong cái phần kinh thánh Ephesos đoạn 6, ba lần sứ đồ Phaolô nói là sao? Hãy đứng vững, hãy đứng vững, hãy đứng vững. Quý vị biết đứng vững trên cái gì không?
Hãy đứng vững trên sự đắc thắng của Chúa. Yes, that's what you got. Chúa thắng rồi. Mình chỉ đứng trên cái sự đắc thắng của Chúa. Đừng có ra khỏi hội thánh của Chúa, nơi đó không có sự đắc thắng. Don't go away from the church. Get close to the church. Gần gũi với Chúa, chúng ta có được sự đắc thắng của Chúa. Mình chơi chơi banh chẳng hạn, chơi bóng rổ chẳng hạn, cái đội của mình được 1,000 điểm rồi, mình có sợ thua nữa không? No way. Mình chỉ cần làm thế nào để cho thằng kia, cái đội kia nó không được cái điểm nào, để cho nó thấy là nó tệ cỡ nào. Cho nên mình đứng trên sự đắc thắng của Chúa. Hãy đứng vững trên sự đắc thắng của Chúa. Đừng có xa rời Chúa, đừng có xa rời hội thánh của Chúa. Hễ mà ma quỷ nó nhóc đầu lên một cái là mình gõ nó liền. Tôi nhớ cách đây cũng 2 năm hơn, hai cha con tôi với Hiếu Thiên đi tập thể dục, đi, cái thấy có con rắn, nó dài cỡ chừng này. Hiếu Thiên nhảy tưng tưng kêu, tôi nói không, từ từ. Tôi chạy vòng vòng kiếm cục đá, mà kiếm hoài không ra, cuối cùng được cục đá. Tôi nhắm, tôi thảy nó một cái, trúng đau gần nửa cái người của đó. Nó tê liệt, nó chạy, mà nó chạy không có đàng hoàng gì, chạy vòng. Cái nó nằm xuống, nó thở, ngóc đầu lên. Tới lúc đó thì tôi tìm được cái cây rồi. Nó ngóc đầu lên, tôi gõ một cái là gục xuống, mà nó cũng chưa chết. Cái rồi cái nó ngóc đầu lên nữa, tôi gõ nó cái, giống như mình đứng mình chơi, mình giỡn với nó thôi, chứ mình không sợ nó nữa. Yes, you have that victory in Jesus. Hãy đứng vững trên sự đắc thắng của Chúa. You got so many points. You are not gonna lose as long as mà quỷ nó ngóc đầu lên gõ nó một cái cho nó nằm im, nó không có làm gì hết nữa. Sẽ có một ngày khi Chúa trở lại, nó sẽ bị đi đứt đời đời. Bây giờ Chúa còn cho nó có cơ hội là nó ngóc lại đối với những người con của Chúa. Nhưng mà you got that stick, you got that victory, hit them. Cầu xin Chúa giúp cho mọi người trong chúng ta, để chúng ta biết rằng muốn có sống một đời sống đắc thắng ở trong Chúa, không có cách nào khác hơn là sống bởi lời của Chúa, lẽ thật của Ngài. Và khi chúng ta có được điều đó, thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái nền tảng của sự đắc thắng trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.